Thơ khuyên người mới phát tâm học Phật. Điều thứ nhất, tôi thường nói, muốn được sự thật ích của Phật Pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, thêm 10 phần phước huệ. Nếu không mảy may cung kính, thì sự tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải hoàn toàn không lợi ích, nhưng do tội khinh lờn ấy, trước phải bị nhiều kiếp đọa vào tam đồ. Đến khi tội hết, mới nương lại nhân lành ấy, lại được nghe Pháp tu hành, ăn chay niệm Phật, cầu về Tây Phương để thoát đường sanh tử. Nếu hiện đời này hết lòng thành kính, thì hiện đời có thể nương sức từ của Phật đới nghiệp vãng sanh. Và một phen được vãng sanh thì vượt phàm vào thánh, thoát khỏi luân hồi, hằng xa lìa các sự khổ, chỉ thuần hưởng những điều vui. Điều thứ hai, con người tu phước và tạo nghiệp, tóm lại chẳng qua ba nghiệp sáu căn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Năm căn trước thuộc về thân nghiệp, một ý căn sau thuộc về tâm, tức là ý nghiệp. Ba nghiệp là nghiệp thân, khẩu và ý. Thân nghiệp có ba: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ba việc này tội rất nặng, người học Phật phải để tâm gìn giữ. Về phần sát sanh, phàm là động vật tất đều biết tham sống sợ chết, ta không nên giết hại. Nếu giết mà ăn thịt thì sẽ kết thành nghiệp sát, đời sau phải bị nó giết lại. Vậy người Phật tử nên ăn chay và yêu tiết sanh mạng. Về phần trộm cắp, chẳng luận vật lớn nhỏ của người khác, ta không nên lấy khi người không cho. Trộm vật nhỏ thì mất nhân cách mình, trộm vật lớn thì hại thân mạng người. Trộm đồ vật người xem dường như có lợi, nhưng thật ra chính mình bị giảm phước thọ, có khi mất tánh mạng. So với của trộm được, sự tổn thất lại càng nhiều hơn bội phần. Nếu dùng mưu kế lấy, hoặc dùng thế lực ép bức lấy, hay thầm lén mà lấy, đều thuộc về trộm cắp. Người trộm cắp tất sanh con lưu đảng. Trái lại, kẻ liêm khiết thì sanh con hiền lương. Đây là nhân quả nhất định theo lý thiên nhiên vậy. Về phần tà dâm, nếu chẳng phải thê thiếp của mình, thì không luận kẻ sang hèn, đều không được cùng nhau làm điều tà dâm. Tà dâm là việc trái ngược nhân luân, chính là đem thân người mà làm hạnh súc sanh. Hiện đời đã như thế, kiếp sau khó khỏi đọa vào súc loại. Người đời cho việc con gái lang dạ là điều sĩ hổ, nhưng đâu nghĩ rằng con trai tà dâm nào có khác chi. Kẻ tà dâm tất sanh con không trinh khiết, có ai lại muốn cho con cái mình không trinh khiết sao? Ấy cũng bởi chính mình trước đã làm việc đó, con cái thọ bẩm khí chất của mình quyết khó được trinh chánh. Lại nữa, chẳng những không được dâm theo ngoại sắc, mà vợ chồng chung chạ với nhau cũng phải có hạn chế. Nếu chẳng thế thì con người dễ bị suy tàn hoặc phải chết non. Kẻ tham việc phòng thất rất khó sanh con, dù sanh cũng khó nên người, và dù cho được nên người cũng là kẻ yếu đuối không thành tựu việc chi. Tình đời cho hành dâm là vui, đâu biết vui trong giây phút, khổ đến trọn đời, có khi còn di hại cho con cháu nữa. Ba điều trên đây, không làm thì thân nghiệp lành, làm thì thân nghiệp ác. Khẩu nghiệp có bốn: nói dối, nói trau chuốt, nói đôi chiều, nói hung ác. Nói dối là nói lời không thành thật. Lời đã không thành thật thì tâm cũng không thành thật. Do đó, nhân cách bị tổn hại rất nhiều. Nói trâu chuốt là nói lời phù phiếm khoa tình, khiến cho người sanh ra tâm niệm dâm đảng. Những thanh thiếu niên còn non dại, nghe lời ấy lâu, nếu không tà dâm cho mất nhân cách thì cũng làm việc thủ dâm để hại sắc thân. Kẻ nói lời có hại cho người như thế, dù không tà dâm, cũng phải bị đọa vào đại địa ngục. Từ trong địa ngục ra, hoặc làm giống cái trong loài súc vật. Nếu sanh trong loài người, sẽ làm hạng gái lầu xanh. Ban sơ còn tuổi trẻ sắc đẹp, cũng chưa mấy khổ. Lần lần nọc độc phong tình phát ra, sự khổ sở sẽ không cùng. Đã có miệng khéo nói năng, sao chẳng vì người chỉ đường hạnh phúc, lại thốt với những lời tà vẫy trâu chuốt để gây họa cho chính mình và kẻ khác. Nói đôi chiều là nói khiêu khích, thọc mắt sự phải quấy của đôi bên. Nhỏ thì làm lạc người, lớn thì hư nhà hại nước. Nói hung ác là nói lời ác độc như gươm đao, khiến cho người khó nhẫn chịu, sanh ra buồn khổ. Bốn điều này không làm thì khổ nghiệp lành, làm thì khổ nghiệp ác. Điều thứ ba, người học Phật cần phải giữ lòng tốt, nói lời tốt và làm việc tốt. Giữ lòng tốt là không nên khởi những tâm niệm ác, trái chánh lý, có hại cho mình và người. Nếu tâm niệm ấy thoạt nổi lên, phải lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó liền tiêu diệt. Lại phải giữ gìn những tâm niệm hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, có lợi vật, lợi người. Đối với điều lành, sức mình có thể làm được việc chi, nên thiết thật mà làm. Nếu không làm được thì cũng nên thường tâm niệm. Nói lời tốt là nói lời có ích cho người và vật, chứ không phải nói xu phụ cốt để cho người vui vẻ vừa lòng là lời tốt đâu. Đây chính là nói những lời răn dạy con cái, khuyên người làm lành, lánh dữ, giữ trọn nhân luân, gắn tu phước huệ. Làm việc tốt là phải thực hành việc hiếu thảo cha mẹ, cung kính sư trưởng, hòa thuận anh em, khuyến hóa mọi người. Và với những việc lễ sám, niệm Phật, tụng kinh, thân tâm phải chí thành cung kính. Điều thứ tư, người học Phật, ban đêm không nên ở trần, mặc quần đùi mà ngủ. Vì một Phật tử, lúc nào cũng phải gìn lòng như đối trước Phật. Đến bữa cơm, không nên ăn quá độ. Thức ăn dù ngon, hạp miệng, cũng chỉ nên ăn 8-9 phần mà thôi. Nếu ăn đủ 10 phần, thì kẻ khác bị thiếu, mà tạng phủ mình cũng thọ thương. Phước đức của phàm phu đâu có bao nhiêu. Nếu thường ăn như thế, thọ lộc phải giảm. Vả lại, khi ăn quá nhiều, thân tâm mờ mệt, nếu thực phẩm không tiêu, tức ra hơi dưới. Việc này rất không thanh nhã, tội lỗi rất to. Như sự đốt hương ở điện Phật, chẳng qua là để tiêu biểu lòng cung kính. Xét lại mùi thơm đâu có bao nhiêu. Nếu ăn quá no, để cho ra hơi dưới, mùi hôi thối xông đến tam bảo thì đời sau tất phải bị quả báo làm loài dòi. Vậy muốn tránh lỗi ấy, tốt hơn là nên ăn cho có điều độ. Thẳng như bao tử yếu, bị chứng hàn, món ăn khó tiêu, cảm thấy muốn ra hơi dưới thì nên bước ra ngoài, đến chỗ trống cho ra. Đợi khi hơi tan đi, vào trong. Nếu có việc không ra ngoài được, thì phải dùng sức nén lại, giây phút hơi sẽ tiêu tan ở trong bụng. Có kẻ cho rằng làm như thế, e sanh ra bệnh. Lời này không nên nghe theo, vì nếu giữ một chút vệ sinh, không đáng vào đâu mà để cho ra hơi dưới nơi điện Phật, nhà tăng, thì khổ báo của tội lỗi còn nặng gấp hơn muôn phần. Trong giới luật của Phật giới chưa nói đến việc này. Có lẽ người xưa thân thể mạnh khỏe, không tham ăn, chẳng có điều bất nhã ấy, nên Phật chưa nói. Nếu như có, tất Phật đã nói ra rồi. Vậy cho nên cho rằng Phật không chế giới ngăn cấm điều ấy, mà tự ý cho ra hơi dưới. Làm như thế là tự rước lấy sự đọa lạc, chừng ấy Phật muốn cứu độ cũng không biết làm sao. Thuở xưa, Đức Khổng Tử lấy tư cách bậc thánh nhân đến chầu vị quốc quân phàm phu. Khi còn ở dưới thềm sắp muốn bước vào triều, đã nén nhẹ hơi thở, huống chi lúc đối trước mặt vua. Cho nên sách Luận Ngữ nói: so vạt áo bước lên đền, thân mình cúi xuống, nhẹ hơi dường như không thở. Chúng ta là phàm phu đầy nghiệp lực, đang lúc ở nơi điện Phật, một đấng trời trong hàng trời, thánh trong hàng thánh, là chỗ tam bảo đầy đủ mà không để tâm thúc liễm, mặc ý cho ra hơi thôi thúi nơi dưới, tội lỗi ấy lớn biết chừng bao. Xin chớ cho rằng tôi nói ra đây việc không thanh nhã. Tôi chẳng ngại gì mang tiếng không thanh nhã, chỉ sợ cho những kẻ thô xuất lầm gây ra nhân đọa lạc, làm loài dòi tựa đó thôi. Điều thứ năm, người học Phật sớm mai thức dậy và sau khi đại tiểu tiện đều phải rửa tay. Khi dùng tay gãi nơi thân và dưới chân cùng rời các chỗ không sạch khác đều cũng phải rửa. Dù tháng nóng nực cũng không nên tự do mở nút áo để phơi ngực hoặc vén quần bày bắp phế. Tùy tiện khạc đàm hỉ mũi là một việc rất tổn phước. Chẳng những ở trong Phật điện tăng đường không được hỉ nhổ, mà bên ngoài điện đường chỗ đất sạch sẽ cũng không nên làm việc ấy, vì nơi đất sạch mà bị khạc nhổ thì liền hiện ra tướng dơ. Có người thô tháo không kiên dè, cứ hỉ nhổ bừa trong phòng, trên đất, nơi tường, thành ra trong nhà chỗ nào cũng có đàm giải. Kẻ ấy cho rằng khạc đàm là được thông kệ và bỏ chất nhơ ra ngoài, nhưng không dè mỗi ngày thường nhổ như thế thì bao nhiêu tinh hoa của chất ăn uống đều biến thành đàm, nhiều ngày sẽ sanh ra bệnh. Trong thân người có gì tinh sạch, tốt hơn hết là nên nuốt đi, lâu ngày sẽ không còn đàm nữa. Đây là phương pháp dùng đàm trừ đàm rất thần diệu. Nếu không nuốt được thì nên nhổ vào khăn tay, phải hành động cho khéo, đừng để người thấy. Nhưng việc này cũng nhọc công và không sạch, chẳng bằng nuốt đi, đã không nhọc nhằn lại không bày ra sự nhơ nhớp. Hơn nữa còn dứt được bệnh đàm. Vài điều trên đây dường như không đáng nói, có kẻ lại cho rằng nhỏ nhặt không mấy để tâm. Nhưng người học Phật phải giữ tư cách lễ nghi và biết sợ tội. Nếu chẳng thế thì thành ra kẻ thô tháo sổ sàng, hiện đời phước giảm tội thêm, kiếp sau phải bị đọa lạc. Điều thứ sáu, người học Phật một cử động đều phải lưu tâm. Trong khi niệm Phật cần phải chí thành. Nếu có lúc thấy nơi lòng sanh ra bi cảm, đó là tướng căn lành phát hiện. Tuy nhiên, cũng cần phải dè dặt, đừng để cho nguồn bi cảm thường thường phát lộ. Nếu chẳng thế, tất sẽ bị loài ma bi thương nhập vào. Phàm có việc chi vừa ý, cũng không nên quá vui mừng. Vui mừng quá độ, sẽ bị loài ma hoan hỷ ám nhập. Khi niệm Phật, mí mắt phải sụp xuống, và không nên quá dùng tinh thần khiến cho tâm hỏa bừng lên. Những lúc cảm thấy trên đỉnh đầu tê dần ngứa nhất, đó là hiện tượng dùng tinh thần chuyên chú nhiều, cần phải điều độ cho vừa chừng. Khi niệm ra tiếng, không nên dùng sức lắm, phải ngừa sự mang bệnh. Lần chuỗi mà niệm có thể trừ chứng biến trễ, nhưng khi ngồi yên không nên lần, lần thì tay động, tâm thần mỏi nhọc không an, lâu ngày tất mang bệnh. Điều thứ bảy, người học Phật khi xem kinh luận và các sách vở chẳng nên quá vội vàng. Vội vàng thì tâm thần rối loạn không yên, rất khó hiểu được ý thú. Đời nay nhiều người có đôi chút thông minh, khi được một bộ kinh sách liền quên ăn bỏ ngủ, xem một lần cho hết. Qua đến lần thứ hai thì không còn hứng thú xem nữa, dù có xem cũng như trạng thái phờ phạc mất thần. Hạng người này khó làm thành tựu việc chi, vậy phải gắng răng giữ. Ông Tô Đông Pha nói: sách xưa chẳng chán trăm lần đọc, đọc kỹ suy cùng ý vị sâu. Đức Khổng Tử là bậc thánh nhân mà còn đọc kinh Việt nhiều phen đến đổi, dây sách ba lần mòn đức. Tư chất như ngài, văn từ qua mắt liền thông thuộc, tại sao lại cần phải xem văn mà đọc? Nên biết, xem văn có chỗ rất hay, bởi đọc thuộc lòng phần nhiều là sự lầu thông ngoài miệng. Xem văn thì dễ biết ý thú mỗi chữ mỗi câu. Vậy chúng ta lấy đó làm gương, đừng một mặt ưa đọc thuộc lòng để tỏ ra mình là người thông minh nhớ giỏi.